đều tại vầng trăng gây họa. Chương 48, góc truyện audio.com. Một tuần học trôi qua rất nhanh, các học sinh bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ. Sáng sớm trước khi thi, trời mờ tối, cả thành phố chỉ vừa mới thức giấc. Tối qua Minh Nguyệt thức khuya học bài nên lúc dậy hơi lề mề, cô bé ngồi sau xe đạp của Chu Tự Hằng, ngáp liên tục không dứt. Minh Nguyệt lúc này rất đáng yêu với bộ dạng mơ màng ngái ngủ, đôi mắt ngập nước, cái mũi nhỏ chun lại, miệng nhếch cao lên. Cô bé ôm eo Chu Tự Hằng, tay đút vào túi áo cậu, đầu cứ lắc lư như câu cá. Đang ngủ đấy hả? Chu Tự Hằng chỉ sợ Minh Nguyệt sẽ không cẩn thận mà ngã khỏi xe, liền đưa tay ra sau bóp nhẹ mũi cô bé. Minh Nguyệt không thở được nên giật mình tỉnh lại, miệng lầm bầm. Học đến đoạn nào rồi ta? Giọng cô bé mềm nhũn đáng yêu, còn hơi có giọng mũi, khuôn mặt chà chà lên lưng áo Chu Tự Hằng, cậu không cần quay lại nhìn cũng có thể hình dung ra dáng vẻ dễ thương của Minh Nguyệt lúc này. Bây giờ mà vẫn còn lo học thuộc lòng nữa à? Đọc đến yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu rồi. Chu Tự Hằng trêu chọc cô bé, tùy ý nói một câu thơ. Tay cậu vẫn còn chưa chịu thu về, từ trên mũi chuyển sang má Minh Nguyệt. Làn da cô bé nhẵn nhụi, trắng trẻo hồng hào như quả đào vậy, Chu Tự Hằng cứ cấu cấu xoa xoa mãi không chịu buông ra. Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cứ mơ màng nói theo bản năng. Yểu điệu thục nữ là bài của cấp 2, em đã học rồi. Bây giờ em đang học đến bài đến bài. Cô bé không nghĩ ra được. Chu Tự Hằng lại thích quấy rầy Minh Nguyệt, chỉ sờ thôi chưa đủ, nhân lúc đang đi đến đoạn đường phẳng, cậu liền xoay người cắn một ngụm lên mặt cô bé. Mà đã cắn một lần rồi là lại muốn cắn thêm lần nữa. Cậu nói, hôn môi anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết là em học đến đâu rồi. Hôn một cái thôi, một cái thôi. Cậu dừng xe lại thúc giục, cực kỳ có lời, mau hôn anh đi, đừng ầm ĩ nữa. Minh Nguyệt tức giận nói, nhưng cái giọng thì nũng nịu yếu ớt, chẳng có tí lực uy hiếp nào, anh ngay cả sách ngữ văn còn không bao giờ mở ra đọc nữa là. Cô bé lại ngáp một cái, duyên dáng che miệng lại. Chu Tự Hằng hôn lên mờ u bàn tay Minh Nguyệt, cả người cúi sát vào cô bé đang ngồi sau. Ai bảo là anh không mở sách hả? Cậu bĩu môi nói, anh có viết họ tên ở trang thứ hai mà. Minh Nguyệt, dám chê bai bạn trai em như thế, em xấu lắm. Thấy Minh Nguyệt không nói lời nào, Chu Tự Hằng lại hất cằm lẩm bẩm. Thì xong cũng không cùng anh đón năm mới, lại đi cái gì mà anh quốc, có biết là anh sẽ rất nhớ em không? Dáng vẻ cậu lúc nói nhìn rất tủi thân, hai mắt rũ xuống. Cậu kéo khóa áo lên mức cao nhất, cả cái cằm vùi vào trong, chỉ lộ ra một góc xương hàm tuyệt đẹp. Từ góc nhìn của Minh Nguyệt có thể thấy được quầng thâm mắt của Chu Tự Hằng, chắc là do ngủ không ngon giấc. Minh Nguyệt ngủ không ngon là vì cuộc thi, còn Chu Tự Hằng ngủ không ngon. Chỉ có thể là vì Minh Nguyệt thôi. Minh Nguyệt có chút áy náy, cô bé kéo tay áo Chu Tự Hằng. Em biết em cũng sẽ rất nhớ anh, Chu Chu. Còn nhiều điều nữa nhưng cô bé không nói ra. Cô bé chớp mắt nhìn cậu như một con thú nhỏ, dáng vẻ không muốn rời xa, làm cho tâm trạng khó chịu của Chu Tự Hằng bỗng chốc tiêu tan. Vậy thì hôn anh một cái đi. Cậu xấu xa ghé sát vào, miệng chu lên, mắt nhắm lại. Minh Nguyệt mổ một cái thật nhanh lên môi cậu rồi cúi thấp đầu. Trí nhớ đã được khôi phục, Minh Nguyệt không dám nhìn Chu Tự Hằng, buồn bực nhẩm lại bài. Manh chi si si, bão bố mậu ti, phỉ lai mậu ti, lai tức ngã mưu, tống, góc truyện audio.com, từ thiệp kỳ trí vô đốn khâu, phỉ ngã khiên kỳ tử vô lương môi, tương tử vô nộ thu dĩ vi kỳ, bài manh một của Khổng Tử, dịch nghĩa, một gã ngơ ngáo không biết gì, ôm tiền đi mua tơ. Chẳng phải đến mà mua tơ, đến là để mua tính với em việc vợ chồng. Chàng đến đưa em đi ngang qua sông Kỳ, đến nơi đốn khâu. Chẳng phải vì em lỗi hẹn, chỉ vì chàng không có mối mai giỏi. Em xin chàng chớ giận dữ, và xin hẹn chàng mùa thu. Nguồn, thi viện, nét, hôm nay đi thi nên không cần mặc đồng phục. Minh Nguyệt chỉ mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt, vui vẻ ngồi sau xe đạp của Chu Tự Hằng, bắp chân trên đôi giày da thoát ẩn thoát hiện. Ven sông gió rất mát, khẽ lùa vào mái tóc dài của cô bé, lưu luyến cuốn cả lên cánh tay Chu Tự Hằng. Nói thật thì bài thơ này Chu Tự Hằng nghe không hiểu lấy một câu, nhưng nghe giọng đọc truyền cảm của Minh Nguyệt cậu lại có thể ghi nhớ rất nhanh không bỏ sót một chữ. Cậu đột ngột dừng xe lại ôm lấy cổ Minh Nguyệt từ phía sau. Chợ sáng vẫn chưa mở, bờ sông thấp thoáng truyền đến tiếng mái chèo, trên đường chỉ có vài ba người đi bộ, ít mà như không. Minh Nguyệt không dãy dụa, cứ để cậu ôm một lúc dựa vào lồng ngực cậu. Sắp đến giờ thi rồi. Một lúc sau, Minh Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Không muốn đi, Chu Tự Hằng gây sự vô cớ thi xong là em cũng sẽ bay đi anh rồi. Nói xong, cậu lại thở dài than, mà có không thi thì em cũng bay đi thôi, có một cô vợ hư như vậy, về sau không hiểu cuộc sống sẽ như thế nào nữa. Minh Nguyệt vốn đang định an ủi cậu, nghe thế thì liền tức giận giơ quả đấm nện cho cậu hai cái. Chu Tự Hằng cầm lấy nắm đấm nhỏ của cô bé, tay Minh Nguyệt nhỏ nên nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Chu Tự Hằng đưa lên môi hôn một cái rồi lại nắm chặt, sợ cô bé bị lạnh. Mùa đông nhưng trên sông vẫn có người xuống bơi, từng động tác ngụp lặn rất mạnh mẽ. Minh Nguyệt giật mình vì nghe tiếng quạt nước, vội vàng rút tay ra. Chu Tự Hằng nhìn dòng sông đang nổi lên từng đợt sóng, thở dài, đẩy xe đi. Anh cũng muốn học bơi. Cậu chợt nhớ ra là mình lớn lên ở vùng sông nước vậy mà lại không biết kỹ năng bơi cơ bản. Câu nói không đầu không đuôi khiến Minh Nguyệt phải ngơ ngác hỏi. Vì sao ư? Chu Tự Hằng cào nhẹ chóp mũi cô bé, nhếch môi cười. Vì muốn vượt đại dương vì em đấy, Tiểu Nguyệt Lượng ạ. Xe vừa dừng lại ở nhà gửi xe thì Bạch Dương đã cầm bánh bao thịt chạy từ xa tới, nhìn như quả bóng tròn vậy, hưng phấn hô. Đại ca, anh em mình chung phòng thi đấy, lại còn ngồi bàn trước bàn sau luôn cơ. Cậu vừa gặm bánh bao vừa vui vẻ híp mắt lại, nói. Tốt quá, được đấy cầu. Chu Tự Hằng thờ ơ nhíu mày, vậy là mày giúp anh hay anh giúp mày đây? Toán và tiếng Anh Bạch Dương nói được nửa câu thì dừng. Cậu liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Minh Nguyệt cười nịnh nọt nói. Chị dâu, chị cho đại ca giúp em nha, xin chị đấy. Chu Tự Hằng không nói gì, chỉ hứng thú đứng khoanh tay, huýt sáo với Minh Nguyệt. Tất cả nghe theo em đấy. Chu Tự Hằng tỏ thái độ hợp tác cười nói. Minh Nguyệt bị cậu nhìn chăm chú thì ngượng ngùng tìm cớ chuồn đi. Em không biết, hai người tự bàn bạc với nhau đi, em tranh thủ đi đọc lại bài đây. Trên gương mặt Minh Nguyệt không thể che giấu đi cảnh xuân tươi đẹp, lại còn mặc cái áo màu vàng nên càng nổi bật hơn. Chu Tự Hằng khoác ba lô lên vai, nhìn bóng lưng cô bé tâm trạng cực kỳ tốt. Đúng là không biết đùa mà, có nói một câu thôi mà cũng đỏ mặt. Gocchuyenaudio.com. Rồi, Bạch Dương cắn 2-3 miếng là hết cái bánh bao, chạy theo sau Chu Tự Hằng nói. Đại ca, toán và tiếng Anh. Nói mãi không được một câu. Chu Tự Hằng đẩy Bạch Dương ra, ghét bỏ nói. Người toàn mùi bánh bao thôi, lăn ra xa một chút đi. Bạch Dương nghe lời làm theo, chắp tay trước ngực cầu xin. Đại ca, cuộc thi này rất quan trọng, bố em nói nếu em thi không tốt thì sẽ bắt em giảm cân, mà mấy cái phương pháp kinh khủng kia. Thôi đi, Chu Tự Hằng bất đắc dĩ nói, lần này không phải đại ca không muốn giúp mày, mà nói thật với mày, đợt này anh tính chỉ thi được khoảng 5-60 điểm thôi, mày thật sự không nên trông cậy vào anh. Tại sao lại thế ạ? Bạch Dương nóng nảy, đại ca anh đừng nghĩ vậy chứ. Cậu ta xoay vòng tại chỗ, cái mặt mập đỏ lên. Mày biết mẹ kế anh chưa? Chu Tự Hằng kéo quai cặp nói. Biết ạ, Bạch Dương đáp, tâm trạng trùng xuống. Chu Tự Hằng nói tiếp, 2 ngày nữa cô ta sẽ vào nhà anh, cho nên anh muốn tỏ thái độ cho cô ta xem. Bạch Dương nuốt nước miếng nói. Không phải chứ đại ca, anh muốn cho cô ấy một cước xuống ngựa à? Không phải cô ta làm trong ngành giáo dục sao? Chu Tự Hằng nói, mà anh thì không thích dính dáng tới giáo dục. Bạch Dương giơ ngón cái với cậu, lại buồn bã kêu than. Xong rồi, sau cuộc thi này em sẽ phải trải qua cuộc sống gian khổ, 1 ngày 3 bữa biến thành 3 ngày 1 bữa, 3 mặn 1 chay biến thành 3 chay 1 mặn rồi. Dáng vẻ cậu ta rất đáng thương, đang đứng giữa đường mà chỉ muốn khóc. Đúng lúc Mạnh Bồng Bồng đi qua thấy thế thì khẽ cười một tiếng. Nụ cười của cô bé thoáng qua rồi biến mất, Bạch Dương không thấy rõ, lôi kéo Chu Tự Hằng nói. Đại ca, lớp trưởng vừa mới cười em à, cậu ấy đang chê cười em sao? Cậu ta vô cùng tuyệt vọng, em cảm nhận được sự khinh bỉ của học bá. Chu Tự Hằng không cảm thấy là Mạnh Bồng Bồng đang chê cười Bạch Dương, nhưng cũng không nói ra, chỉ ừ một tiếng. Rất nhanh đã đến 8 giờ rưỡi, môn thi đầu tiên bắt đầu. Là môn toán học, Bạch Dương vốn còn đang ôm hy vọng nơi Chu Tự Hằng, nghĩ thầm chắc đại ca chỉ nói chơi vậy thôi, nhưng khi thấy Chu Tự Hằng làm xong 2 bài thì đã gục xuống bàn ngủ, Bạch Dương liền chết tâm rồi. Lần này đi thi gặp phải vận cứt chó, Bạch Dương ngồi ngay bên cạnh Mạnh Bồng Bồng, nhưng cũng có ích gì đâu. Cậu sợ Mạnh Bồng Bồng chết đi được, ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh rọi vào trong phòng chỉ vang lên tiếng viết lách, có thể vì ánh nắng quá ấm áp nên giám thị hơi buồn ngủ, híp mắt cúi thấp đầu. Nghĩ đến cục trưởng Bạch và người mẹ giữ như sư tử Hà Đông, Bạch Dương liều chết hạ quyết tâm, đá ghế Chu Tự Hằng. Đại ca, gì đấy, phiền quá. Chu Tự Hằng mắng, trong mơ anh sắp được hôn chị dâu mày rồi, gọi cái gì mà gọi. Cậu vò đầu một chút rồi lại ngủ tiếp, Bạch Dương dán cả cằm lên bàn học nhìn y chang cái bánh mì cỡ lớn. Khổ quá đi, cậu quay đầu thấy Mạnh Bồng Bồng ngồi thẳng trên ghế, bài thi đã làm xong. Cậu chỉ mới liếc mắt nhìn, nhưng Mạnh Bồng Bồng cũng bất ngờ quay sang nhìn lại cậu. Cô bé giơ tay đẩy bài thi của mình đến gần Bạch Dương. Cậu có nhìn rõ không? Mạnh Bồng Bồng dùng khẩu hình miệng hỏi. Bạch Dương cứng đờ bất động, hồi lâu sau mới gật đầu, cái cổ toàn thịt là thịt, chân tay luống cuống như một con gấu trắng lớn. Bài làm của Mạnh Bồng Bồng được trình bày rất đẹp và sạch sẽ, không có một vết tẩy xóa nào, giống như một tờ. Gocchuyenaudio.com, đáp án được in ra vậy, nét bút lại rất tinh tế. Ánh mặt trời chiếu vào lớp học, toàn thân Mạnh Bồng Bồng nổi lên một tầng sáng, Bạch Dương không thể phân định được đây là ánh sáng của mặt trời hay là ánh hào quang của một học bá nữa. Đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thẳng cô bạn này. Vóc dáng Mạnh Bồng Bồng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, mái tóc đen làm nổi bật lên sự hoàn mỹ của cô bạn này. Tim Bạch Dương bỗng như bị chậm một nhịp, nhân lúc nhìn bài thi lại lén liếc gương mặt trắng nõn của cô bạn một cái. Da cô bé thuộc dạng trắng thuần, nhìn hơi lạnh lùng, nhưng giờ phút này, Bạch Dương lại cảm thấy mặt cô bạn này nhìn như lớp vỏ bánh bao nóng hổi mới ra lò vậy. Là món mà cậu thích ăn nhất, cách chương.